Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nói về 4 năm làm giáo hoàng của Đức Phanxicô. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh thánh du xe, ôi cha nuôi con Chúa uy linh, xác hồn người sáng khiết tinh, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như hương nam cao vút xanh tươi, mong rợp mát cho muôn người. Xưa trên đời ngài đã tân đình, xin giữ một gia thất yên vui, dù bao lầm than vẫn thành tín. Này bao rằng người chốn thiên đình, phù dung và toàn khắp nơi nơi, được chung thành theo bước chân ngài.
Lời thánh Giuse, bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 1 gồm các câu 16, 18 đến 21 và câu 24. Jacob sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Quý vị và các bạn thân mến, hãy đến cùng Giuse là dòng chữ thường được đặt trước tượng ảnh của thánh Giuse mà chúng ta mừng kính hôm nay. Đây là khẩu hiệu nói lên niềm tin tưởng của giáo hội và quyền năng chuyển cầu của thánh Giuse. Hãy đến cùng Giuse là điều mà giáo hội khuyên mọi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Khi gặp khó khăn kinh tế, hãy đến cùng Giuse, vì ngài cũng đã trải qua cảnh khổ cực thiếu thốn nghèo khổ như chúng ta. Ngài đã từng bị người ta xua đuổi vì nghèo đến độ không có tiền để lo một chỗ trọ cho Đức Mẹ sinh hạ Chúa cứu thế, để rồi phải sinh hạ trong hang bò lừa. Rồi trên đất Ai Cập, ngài cũng phải tha phương cầu thực, sống cạnh lang thang nghèo nàn. Nhưng với tài năng và sự cần mẫn, thánh Giuse đã vượt qua tất cả. Ngài hiểu rõ thiếu thốn đói khổ là thế nào. Ngài biết con đường và cách thế vượt qua đói khổ. Do đó, ngài sẽ chỉ dẫn và giúp đỡ những ai đến với ngài trong cơn khổ cực. Rồi khi gặp những khó khăn về tương quan trong đời sống gia đình, như hiểu lầm, oán thù, mâu thuẫn, thì chúng ta hãy đến cùng Giuse. Ngài sẽ giúp chúng ta, vì ngài cũng đã gặp phải và đã vượt qua những khó khăn ấy. Thật vậy, bài tin mừng hôm nay cho thấy ngài gặp một khó khăn rất lớn khi Đức Maria mang thai trong thời kỳ đính hôn mà không phải do ngài. Đây là sự kiện làm ngài đau khổ về mặt tâm lý nhiều nhất. theo lẽ thường thì Thánh Giuse là người bị xúc phạm, và Đức Maria trong cái nhìn của người thời đó là người mang tội ngoại tình. Luật Do Thái buộc mọi người nam phải tố giác để ném đá những người phụ nữ mang tội này. Thế nhưng, Thánh Giuse đã không giải quyết mọi chuyện theo luật, mà lại bình tĩnh giải quyết mọi chuyện dựa trên sự tôn trọng và yêu thương. Ngài đã định tâm lìa bỏ Đức Maria cách kín đáo. Đây là một cách giải quyết tuyệt vời về mặt nhân bản. Nhưng còn tuyệt vời hơn khi Ngài hiểu rõ thánh ý của Chúa và sốt sắng thi hành thánh ý đó. Vì biết được Đức Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần, và ý Chúa muốn Ngài làm cha nuôi đấng cứu thế, nên Ngài đã rước Đức Maria về nhà làm bạn mình. Thánh Giuse trở nên mẫu gương cho mọi tín hữu trong việc giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Hãy đến cùng Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn và giúp gia đình chúng ta được bình an. Những bậc làm cha mẹ cũng hãy đến cùng Thánh Giuse để dâng những đứa con mình yêu mến lên Ngài, và nhờ Ngài bảo vệ và chỉ dạy, như khi xưa Ngài cũng đã từng gìn giữ và chỉ dạy Chúa Giêsu. Còn những ai sống đời tu trì cũng hãy đến cùng Thánh Giuse, như trong kinh cầu Thánh Giuse có câu: Thánh Giuse là đấng giữ gìn kẻ giữ mình đồng trinh. Hãy đến cùng Ngài để xin Ngài gìn giữ đời sống tu trì của mình, cũng như xưa Ngài đã gìn giữ Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Và không phải chỉ mỗi người chúng ta cần đến cùng Thánh Giuse, mà cả Giáo hội Việt Nam và cả Giáo hội Hoàng Vũ cũng đã chạy đến cùng Ngài để xin Ngài gìn giữ và cứu giúp, và chưa hề phải thất vọng. Thánh Giuse thật sự là chỗ cậy dựa không chỉ cho mỗi người chúng ta, mà còn cho gia đình chúng ta và cho cả giáo hội. Ước gì mỗi người chúng ta biết chạy đến cùng Thánh Giuse để học hỏi gương nhân đức của Ngài, và xin Ngài giúp đỡ trong những khó khăn thử thách. Lạy Thánh Giuse, xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.
Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi cha nuôi con Chúa uy linh, xác hồn người sáng thiết tình, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như hương nam cao vút xanh tươi bóng rợp mát cho muôn người. Đây con thuyền hồi thánh bập bềnh, chiều xanh hàng xô tới xô lùi, cuồng phong hàng vây kim mọi lối. Hàng xin Ngài để mắt thương nhìn, dìu dắt và dẫn Chúa chung kiên, tìm theo đường chân lý vững bền. Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi cha nuôi con Chúa uy linh, xác hồn người sáng thiết tình, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như hương nam cao vút xanh tươi bóng rợp mát cho muôn người. Như hương nam cao vút xanh tươi bóng rợp mát cho muôn người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Bosnia Herzegovina. Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Mễ Du khuyên các tín hữu đừng lo lắng. Đức cha Henrik Jose, Tổng giám mục Warszawa Braga, người được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm đặc sứ của ngài tại Mezu, Bosnia-Herzegovina hôm 11 tháng 2 vừa qua, sẽ đến ngôi đền Đức Mẹ nổi tiếng của Bosnia-Herzegovina vào cuối tháng 3 này. Trong một bài trả lời phỏng vấn vừa được phổ biến trên trang mạng Aletheia hôm thứ Tư 15 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Jose đã khẳng định rằng cuộc điều tra mục vụ mà ngài thực hiện sẽ không đặt lại vấn đề lòng sùng kính Đức Maria ở Mễ Du. Ngài nhấn mạnh rằng, trong giai đoạn đầu, vai trò của ngài chủ yếu là cẩn thận lắng nghe những quan điểm khác nhau và quan sát tình hình mục vụ tại đây. Sứ mạng của vị đặc sứ tòa thánh tại Mễ Du không phải là thực hiện thêm một cuộc điều tra đối với sự kiện được cho là các cuộc hiện ra của Đức Maria diễn ra từ năm 1981, nhưng là nắm bắt tình hình của nơi này về mặt mục vụ thuần túy. Đức Tổng giám mục Jose nói, đền Đức Mẹ đã trở thành một nơi rất thu hút. Sự kiện đây là một nơi thu hút rất đông các tín hữu, và đến đây họ được thăng tiến nhiều về đảng thiêng liêng, chúng ta không thể không xét đến. Vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhu cầu rất lớn về việc xưng tội, 50 tòa giải tội, và cần có nhiều linh mục nói nhiều ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của khách hành hương. Đức Tổng nói, tôi cũng có nhiệm vụ đề ra các sáng kiến mục vụ mới. Mục tiêu cơ bản là cải thiện việc chăm sóc khách hành hương và phối hợp các hoạt động mục vụ của địa phương một cách tốt hơn. Trước sự kiện, mỗi năm đền thánh đón tiếp rất đông khách hành hương, theo Đức Tổng giám mục Jose có đến hơn 2 triệu người. Các tu sĩ Francisco chuyên trách đền thánh và các giám mục kế tiếp tại đây đã mâu thuẫn với nhau từ nhiều năm nay. Và mới đây, Đức cha Radko Beric, giám mục giáo phận Mostar, đã tái khẳng định một cách dứt khoát rằng Đức Trinh Nữ không hiện ra ở Mễ Dù. Những tuyên bố trên không phải không gây hoang mang cho nhiều tín hữu. Nhưng lời khuyên của Đức Tổng giám mục Jose, người sẽ gặp tất cả những nhân vật chủ chốt ở Mễ Dù khi ngài thi hành sứ vụ tại đây, rằng dù gì cũng không nên lo lắng. Đức Tổng Jose nói thêm, giáo hội vẫn chưa đưa ra phán quyết về tính xác thực của các cuộc hiện ra. Chúng ta hãy chờ quyết định cuối cùng, trong khi Bộ Giáo lý Đức Tin đã nhận được bản tường trình của Ủy ban Điều tra do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập vào năm 2010, chưa đưa ra phán quyết về hồ sơ này. Đây không phải là lần đầu tiên giáo hội cần có thời gian để đưa ra quyết định. Hơn nữa, trong trường hợp này, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ lại khác với những cuộc hiện ra mà chúng ta đã biết cho đến nay. Ngoài ra, ngài nói thêm rằng, sự kiện ở Mễ Du sẽ không thay đổi gì đối với giáo huấn của giáo hội về lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Nếu ở Mễ Du, lòng sùng kính sinh nhiều hoa trái, nên rất nhiều người đã đến đó, thì lòng sùng kính này càng được gia tăng ở Mễ Du. Đức Thánh Cha nhận thấy tất cả những vấn đề này. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Tổng giám mục Jose thi hành sứ vụ thay mặt tòa thánh. Đức Tổng đã từng được cử đến Togo và Benin để xem xét vấn đề chủng viện. Nhưng đặc biệt, ngài đã sống 1,5 năm ở Rwanda ngay sau khi nạn diệt chủng ở đây xảy ra vào năm 1994. Đức Tổng Jose nói, kinh nghiệm này cho tôi can đảm để thực hiện điều đang chờ đợi tôi ở Mễ Du. 2 ngày trước đó, trả lời phỏng vấn của tuần báo National Catholic Register của Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Francis Arinze, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích, đã nhấn mạnh rằng nếu Roma vẫn chưa đưa ra phán quyết về Mễ Du, đó là do tình hình không hề đơn giản. Là tác giả của một cuốn sách viết về lòng sùng kính Đức Mẹ sẽ xuất bản vào cuối tháng này, Đức Hồng Y người Nigeria thú nhận mình đã bị cám dỗ hỏi Đức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Ủy ban Điều tra về những điều mà Đức Hồng Y Ruini trình lên Đức Giáo Hoàng, nhưng ngài đã không hỏi. Theo Đức Hồng Y Arinze, những cuộc hiện ra này không dễ kiểm chứng, nhưng điều quan trọng là Đức Trinh Nữ Maria cần được tôn kính ở đền thánh này. Tin giáo hội tại Việt Nam. Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Sau khi kết thúc năm thánh, mừng kỷ niệm 800 năm dòng anh em giảng thuyết được châu phê hồi năm 2016. Sáng 18 tháng 3 vừa qua, tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông thuộc hạt Phú Nhuận, giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam 18 tháng 3 năm 1967, 18 tháng 3 năm 2017. Với tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Đồng tế trong thánh lễ tạ ơn với Đức Tổng Phaolô có quý đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Vinh, Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu và Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của cha tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, quý cha đại diện giám mục, quý cha giám tỉnh, bề trên các hội dòng, các tu sĩ nam nữ, anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh, quý quan khách và đông đảo anh chị em tín hữu trong và ngoài giáo phận. Đặc biệt trong dịp tạ ơn này, về phía trung ương dòng Đa Minh có sự hiện diện của cha Bruno Cadore OP, bề trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết, cha Gerard Francisco Timone Đệ Tam OP, phụ tá bề trên tổng quyền vùng châu Á Thái Bình Dương, quý cha phụ tá tổng quyền từ trung ương dòng ở Roma, quý cha giám tỉnh và đại diện các tỉnh dòng Đa Minh bạn. Đầu thánh lễ, cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, phụ tá giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã chào mừng và giới thiệu với cộng đoàn, quý đức cha và mọi thành phần tham dự thánh lễ. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, một thành viên của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã gửi lên tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa về hành trình 50 năm của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Dựa vào bài tin mừng của Đại lễ Kính Thánh Cả Giuse, Đức giám mục giáo phận Vinh nói đến tâm tình và sự phó thác của Thánh Giuse trước những chọn lựa của cuộc đời, nhất là lời mời gọi, cộng tác và công trình cứu chuộc của Thiên Chúa với cuộc đại di cư năm 1954 từ Bắc vô Nam, cách riêng là trước biến cố chọn lựa để trở thành một tỉnh dòng độc lập cách đây 50 năm. Kế đó, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức Maria với tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Đức cha Phaolô cũng gợi lại những thành quả đóng góp của anh chị em Đa Minh cho giáo hội, cách riêng là giáo hội tại Việt Nam, trong việc đào luyện trí thức và sứ vụ truyền giáo. Cụ thể, nơi Trung tâm Học vấn Đa Minh, một trong những nơi đầu tiên tại Việt Nam được cấp văn bằng cử nhân thần học, và các trung tâm học vấn khác thuộc sự điều hành và giảng dạy của anh em Đa Minh. Đồng thời, Đức giám mục giáo phận Vinh cũng nêu lên những thách đố cho tỉnh dòng khi mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, nhất là việc làm sao để có thêm được những giáo sư chất lượng cả về tri thức lẫn đời sống thiêng liêng, để phục vụ giáo hội, cách riêng trong sứ vụ đào luyện các linh mục tại Việt Nam. Sau thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP, giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã thay mặt toàn tỉnh dòng, dâng lời cảm ơn đến quý đức giám mục hiện diện trong thánh lễ, và cả những vị không thể hiện diện nhưng đã gửi lời chia vui bằng nhiều cách đến tỉnh dòng. Cách đặc biệt, cha Giuse cảm ơn cha tổng quyền Cadore, vì sự ưu ái của cha trong dịp tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Cha giám tỉnh Giuse cũng cảm ơn tất cả các cha giám tỉnh các tỉnh dòng bạn, các bề trên tổng quyền các dòng, quý tu sĩ, ân nhân, thân nhân, quý khách và bạn hữu xa gần của tỉnh dòng. Cũng trong tâm tình tạ ơn, sáng ngày hôm sau, tức là Chủ nhật 19 tháng 3 vừa qua, đại gia đình Đa Minh bao gồm quý cha, quý nữ Đan Việt, quý sơ hoạt động và quý huynh đoàn giáo dân Đa Minh cũng quy tụ tại tu viện đền thánh Martin Hố Nai Biên Hòa để cùng dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 50 năm tỉnh dòng được sai đi rao giảng lời Chúa. Chủ tế thánh lễ này là cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa cùng với sự hiện diện của cha tổng quyền Cadore, quý cha phụ tá tổng quyền và tất cả các anh chị em trong gia đình Đa Minh, Ước tính con số anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh tham dự thánh lễ này là khoảng gần 10.000 người. Trong bài giảng thánh lễ, cha tổng quyền Bruno Cadore đã dùng bài tin mừng Chủ nhật thứ ba mùa chay năm A về trình thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp để nêu lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Cha nói, cũng như người phụ nữ xứ Samaria, Thánh phụ Đa Minh cũng đã lắng nghe lời Chúa và rồi ra đi rao giảng lời ấy với hết cả trí lực và con người của mình. Cha cũng mời gọi mọi thành phần gia đình Đa Minh Việt Nam tiếp tục sứ vụ rao giảng lời Chúa ấy của Thánh Đa Minh để mỗi người có thể trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu trong môi trường sống của mình. Thánh lễ kết thúc trong niềm tri ân cảm tạ và tràn đầy tình huynh đệ giữa các thành phần của gia đình Đa Minh. Được biết, sau khoảng 400 năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, nhất là sau 50 năm trở thành tỉnh dòng độc lập, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã có số lượng tu sĩ là hơn 400, đứng thứ hai trong dòng sau tỉnh dòng Ba Lan. Và sứ vụ của anh em Đa Minh ngày nay càng phong phú và mở rộng tại ba giáo tỉnh Việt Nam và một số nước Á Châu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nói về 4 năm làm giáo hoàng của Đức Phanxicô, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 3 vừa qua là kỷ niệm 4 năm Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng, lấy tên là Francisco, vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Nhân dịp này, chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn Đức Hồng Y Pedro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Một thời sự hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn này. Trước hết, chia sẻ về những kỷ niệm về biến cố mật nghị Hồng Y bầu chọn Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, ngày 13 tháng 3 hồi ấy tôi không ở Roma, nhưng còn là sứ thần tòa thánh tại Caracas bên Venezuela. Tin tức đã đến với chúng tôi lúc giữa trưa. Trong khi ở Roma thì đã là ban chiều. Dĩ nhiên, điều đầu tiên tôi nghe được là một ngạc nhiên lớn đối với tên gọi, đối với việc bầu Đức Hồng Y Bergoglio, mà tôi đã nghe nói tới, nhưng người ta đã không thấy trước trong lúc đó là Ngài sẽ là Đức Tân Giáo Hoàng, ít nhất là báo chí đã không giới thiệu Ngài giữa các vị có thể là Giáo Hoàng. Vì thế, đó đã là một ngạc nhiên. Tên gọi Francisco cũng là một ngạc nhiên nữa, vì nó đã không có trong loạt tên của các giáo hoàng, và theo tôi, nó đã nhận diện ngay lập tức các đặc tính của vị tân giáo hoàng. Thế rồi trong diễn văn của Ngài, được nói với sự đơn sơ biết bao, với biết bao an bình, thanh thản, đã đánh động tôi nhất là sự tín thác lẫn nhau, sự kiện Ngài đã tín thác nơi dân chúng và xin lời cầu nguyện của họ. Dân thánh của Thiên Chúa, như Đức Thánh Cha Francisco thích nói, để Thiên Chúa chúc phúc cho Ngài. Đằng khác, đó cũng là sự tín thác của vị mục tử cho dân Chúa, và của dân Chúa cho mục tử, và của mục tử cho dân Chúa, và tất cả cùng nhau tín thác cho Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra hình ảnh này của giáo hội, là một cộng đoàn cùng nhau tiến bước, mục tử và dân Chúa. Với lòng tin tưởng và tín thác tất cả mọi người cho lời cầu nguyện, và như thế cho ơn thánh và lòng thương xót của Chúa. Kế đó, khi được hỏi, ngay trong các lần phát biểu công khai đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trên sự kiện giáo hội đi ra, giáo hội bước đi. Phải chăng kiểu công nghị này, quan điểm mà Đức Giáo Hoàng rất lưu tâm này, đang được khẳng định trong nhiều bình diện của giáo hội? Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trả lời như sau. Đương nhiên nó là một lộ trình dài, một con đường tiệm tiến, một con đường mà chúng ta có thể nói đã bắt đầu với Công đồng chung Vatican thứ hai, mà Đức Thánh Cha Francisco muốn là người tiếp tục áp dụng vào trong cuộc sống của giáo hội. Đối với tôi xem ra quan trọng, việc giáo hội tiến bước, giáo hội rộng mở, một giáo hội rộng mở trước hết đối với Chúa, một giáo hội đi ra hướng tới Chúa của mình, hướng tới Chúa Giêsu Kitô. Chính vì giáo hội đi ra hướng về Chúa Giêsu Kitô, nên cũng có thể đồng hành với dân chúng, gặp gỡ dân chúng, đồng hành với dân chúng trong thực tại cuộc sống thường ngày của họ. Đối với tôi, đây là điều rất quan trọng, và xem ra lộ trình này phải được làm cùng nhau. Đó là tính cách công nghị. Giáo hội bước đi được làm cùng nhau, nhưng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Như thế, một giáo hội được hiệp nhất lại bởi thần khí. Trong đó, mỗi người chú ý tới tiếng nói của thần khí, và mỗi người để chung lại các ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho để thực hiện sứ mệnh này. Nói về việc năm thánh lòng thương xót đã kết thúc, nhưng lòng thương xót vẫn là đà chính của triều đại giáo hoàng này, như huy hiệu giám mục của Đức Jorge Mario Bergoglio nhắc nhớ. Đức Hồng Y Parolin khẳng định các hoa trái phong phú nhất của việc liên tục nhắc nhở này của Đức Thánh Cha đối với chiều kích của lòng thương xót, của sự hiền diệu của Thiên Chúa, như sau. Tôi muốn nói rằng, việc nhấn mạnh trên lòng thương xót này không phải là một sở thích cá nhân của Đức Thánh Cha, cho bằng nó là trung tâm sự chú ý trên mầu nhiệm nền tảng là tình yêu của Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ không là gì khác hơn là lịch sử của mạc khải tình yêu, của lòng thương xót và sự hiền diệu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Và Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ chúng ta về trung tâm này, về suối nguồn này. Tôi tin rằng nỗ lực của giáo hội phải là nỗ lực làm trung gian, làm con kênh của cuộc gặp gỡ này giữa lòng thương xót của Thiên Chúa với con người ngày nay trong thực tại cụ thể của nó, trong các niềm vui và các khổ đau, trong các an ninh và cả trong các yếu đuối và nghi ngờ của nó nữa. Năm thánh lòng thương xót đã là một cống hiến mà Đức Thánh Cha đã trao ban cho giáo hội để trở thành dụng cụ của lòng thương xót. Một cách đúng đắn như chính Ngài đã nói, cửa thánh được khép lại, nhưng cửa lòng thương xót luôn luôn rộng mở. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu những nhận định của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về thời gian 4 năm làm giáo hoàng của Đức Francisco hôm 13 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của những nhận định này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần thánh bắt đầu từ Chúa Nhật lễ lá và kéo dài tới Chúa Nhật phục sinh. Tuần thánh được các giáo phụ gọi là tuần trọng nhất trong năm phụng vụ, tuần mẹ của các tuần lễ. Trong tuần thánh, giáo hội cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc đã được Chúa Kitô hoàn tất trong những ngày cuối đời dương thế của người. Tuần thánh gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ Chúa Nhật lễ lá đến sáng thứ năm tuần thánh, và giai đoạn hai là Tam Nhật vượt qua, bắt đầu từ thánh lễ chiều thứ năm toàn thánh, tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa, và kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Bài này sẽ bàn về giai đoạn đầu của tuần thánh, với một cái nhìn tổng quát về cơ cấu các nghi thức, mối liên hệ giữa chúng, và ý nghĩa của các buổi cử hành này, để giúp chúng ta hiểu các nghi lễ và cử hành xứng đáng, cũng như tham dự một cách tích cực và sốt sắng. Chúa Nhật lễ lá. Chúa Nhật lễ lá được cử hành để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách trọng thể, như vị cứu thế, và để khai mạc việc tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô. Hai điểm này được thể hiện trong phụng vụ Chúa Nhật lễ lá qua các nghi lễ sau đây. 1. Nghi thức làm phép lá và rước kiệu trọng thể vào nhà thờ. Nghi thức này có mục đích tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu Kitô cứu thế vào thành Jerusalem cách trọng thể. Khi làm phép lá, có đọc bài tin mừng tường thuật biến cố này. 5A là tin mừng theo Thánh Matthew, chương 21 từ câu 1 đến câu 11. 5B theo Thánh Marco, chương 11 từ câu 1 đến câu 10. Và 5C theo Thánh Luca, chương 19 từ câu 28 đến câu 40. Linh mục mặc phẩm phục đỏ, tượng trưng cho cuộc vinh thắng của Chúa Giêsu, vua cứu thế. Trong khi đi rước kiệu từ một nơi khác tới nhà thờ, người ta thường hát các bài thánh ca để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là vua. Đây là cách thức trọng thể để tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nơi nào không thể cử hành cách trọng thể như trên, thì cử hành theo hai cách đơn sơ hơn, như ghi trong sách lễ Roma. Đó là nhập lễ trọng thể hoặc nhập lễ đơn giản. Trong hình thức nhập lễ trọng thể, giáo dân cầm cành lá trong tay, tụ họp ngoài hay trong chính nhà thờ. Chủ tế, giúp lễ và đại diện giáo dân đến một nơi đã dọn sẵn ngoài cung thánh, rồi làm phép lá, công bố tin mừng, sau đó tiến lên cung thánh cách trọng thể. Còn hình thức nhập lễ đơn giản, thì nhập lễ như thường lệ. Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một hoặc hai thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần. 2. Thánh lễ và việc đọc bài thương khó của Chúa Kitô. Trong phần này, giáo hội bắt đầu loan báo và tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, Chúa Nhật lễ lá cũng còn được gọi là Chúa Nhật thương khó. Để cho thấy việc tưởng niệm này, giáo hội cho đọc bài thương khó từ ba thánh sử nhất lãm, được tuyên đọc trong 3 năm. Matthew, từ chương 26 câu 14 đến chương 27 câu 66, cho 5A. Marco từ chương 14 câu 1 đến chương 15 câu 47, cho 5B. Và Luca, từ chương 22 câu 14 đến chương 23 câu 6, cho 5C. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah, chương 50 từ câu 4 đến câu 7, là bài ca thứ 3 về người tôi trung, cũng tiên báo về cuộc đau khổ của Chúa Kitô. Và bài đọc thứ hai trích từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 2 từ câu 6 đến câu 11, nói về cuộc từ bỏ của Con Thiên Chúa làm người, hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Các ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư tuần thánh, giáo hội tiếp tục suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Các bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Thứ hai, đọc bài ca thứ nhất về người tôi chung, chương 42 từ câu 1 đến câu 7. Thứ ba, bài ca thứ hai về người tôi chung, chương 49 từ câu 1 đến câu 6. Và thứ tư, đọc bài ca thứ ba về người tôi chung, chương 50 từ câu 4 đến câu 9a. Các bài tin mừng nói tới những lý do trực tiếp đưa tới án tử của Đức Giêsu. Thứ hai, trình thuật sức dầu thơm tại Betania, Gioan, chương 12 từ câu 1 đến câu 11. Thứ ba, báo trước việc ông Phêrô chối Chúa, Gioan, chương 13 từ câu 11 đến câu 33 và từ câu 36 đến câu 38. Thứ tư, trình thuật Giuđa phản bội, Matthew, chương 26 từ câu 14 đến câu 25. Thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh. Tại nhà thờ chính tòa, Đức Giám mục và các linh mục trong giáo phận đồng tế, với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo phận. Và trong thánh lễ này, Đức Giám mục làm phép dầu bệnh nhân, dầu dự tòng, và thánh hiến dầu thánh. Nếu vì lý do mục vụ nào đó, mà giáo dân không thể tham dự đông đảo được vào sáng thứ năm tuần thánh, thì có thể rời thánh lễ này vào mấy ngày trước đó, nhưng đừng xa lễ phục sinh quá. Trong đêm vọng phục sinh, dầu mới này sẽ được dùng để cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo. Sau lễ làm phép dầu, các cha xứ lấy dầu thánh về xứ để dùng trong năm thay thế cho dầu cũ. Nên có một nghi thức đón nhận dầu mới, như trong một nghi thức cử hành lời Chúa. Trong đó, giáo dân tham dự và được nghe đọc lời Chúa, liên quan đến dầu thánh và ý nghĩa của dầu thánh, trong việc cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức, sức dầu bệnh nhân và truyền chức thánh. Trong thánh lễ làm phép dầu, các linh mục cũng nhắc lại lời khấn trước mặt Đức Giám mục giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu sơ lược về phụng vụ, từ Chúa Nhật lễ lá đến sáng thứ năm tuần thánh, được biên soạn dựa trên bài viết có nhan đề Phụng vụ tuần thánh, cơ cấu và ý nghĩa các nghi thức, của Đức ông Francisco Borgia, Trần Văn Khả. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói với nhau năm nét chính của mỗi giai đoạn trong việc hình thành học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu giai đoạn cuối cùng của phần lịch sử này, đó là giai đoạn từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989. với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh ngày 9 tháng 11 năm 1989, một trang sử được lật qua với những ảnh hưởng không riêng gì cho chính trị tại Âu Châu mà còn cho trật tự của toàn thế giới. Bản đồ của nhiều quốc gia đã được vẽ lại. Người ta không còn lo sự đụng độ giữa hai siêu cường Nga-Mỹ nữa, điển hình là hồi chiến tranh vùng vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, những cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội vẫn còn ở đó, như nạn thất nghiệp, nợ quốc tế, vân vân. Đó là chưa nói tới cuộc khủng hoảng của các giá trị luân lý tinh thần. Thông điệp Centesimus Annus năm 1991 không nhằm kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum cho bằng phác họa hướng đi cho tương lai. Thông điệp ôn lại thái độ của giáo hội đối với hai chế độ Marxist và tư bản, cho thấy những khuyết điểm của mỗi chế độ, chung quy ở chỗ quan điểm lệch lạc về phẩm giá của con người. Khuyết điểm chính của thuyết Marxist là cắt đứt con người khỏi chiều kích siêu Việt, cũng như chủ trương đấu tranh giai cấp. Khuyết điểm của chủ nghĩa tư bản là đề cao tự do cá nhân mà không đếm xỉa tới tình liên đới xã hội, hoặc đề cao một thứ tự do quá khích tách rời khỏi mọi giá trị luân lý. Tóm lại, trong vòng 100 năm qua, học thuyết xã hội của giáo hội đã có sự tiến triển do những vấn đề được đặt ra theo tình thế mới. Mặt khác, với dòng thời gian, những suy tư càng ngày càng chín mùi hơn, từ những phương pháp lẻ tẻ nhất thời cho đến những nguyên tắc có tính cách bao quát. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề bản chất của học thuyết xã hội trong bài tới. Lần này, để kết thúc một lịch sử, chúng tôi muốn ghi nhận vài nguyên tắc coi như bền vững trải qua những biến chuyển của thời gian. Những nguyên tắc căn bản có thể tóm lại như sau. 1. Tôn trọng phẩm giá của con người. Con người là chủ thể và trung tâm của mọi cơ cấu và hoạt động xã hội. Nói khác đi, tất cả sinh hoạt chính trị, kinh tế, xã hội phải nhằm giúp con người phát triển phẩm giá của mình, chứ không phải để khuynh đảo, bóc lột con người. Việc tôn trọng phẩm giá của con người được thể hiện qua việc tôn trọng nhân quyền. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới phẩm giá con người tại các số 355 đến 379 và 1700 đến 1709. 2. Con người cần có xã hội để phát triển. Hậu nhiên, những cơ cấu xã hội thực là cần thiết cho con người. Tuy nhiên, những cơ cấu cần được luôn luôn cải tiến để khỏi rơi vào nguy cơ là đè bẹp, chèn ép những sáng kiến cá nhân. Chúng ta có thể xem sách Giáo lý Giáo hội Công giáo các số 1878 đến 1889. 3. Trật tự xã hội chính trị cần đặt trên nền tảng là công ích. Công ích bao gồm toàn thể những điều kiện xã hội nhằm giúp đỡ sự phát triển toàn diện của con người và của hết mọi người. Khái niệm công ích được sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nói ở số 1905 đến 1912. 4. Đời sống xã hội cần được điều khiển bởi sự liên đới và hỗ trợ. Ý nghĩa của liên đới và hỗ trợ được sách Giáo lý Giáo hội Công giáo giải thích ở số 1883 đến 1884, 1939 đến 1942 và 2437 đến 2440. 5. Xã hội là một khái niệm hữu cơ gồm có nhiều cấp độ: gia đình, làng mạc, hiệp hội, quốc gia, cơ quan quốc tế. Con người có quyền được thiết lập, bảo vệ cũng như bổn phận phải tham gia vào sinh hoạt của các cấp độ ấy. Sự tham gia vào sinh hoạt xã hội được sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nói đến ở các số 1913 đến 1917. 6. Cần phải nhìn nhận cho con người được quyền tư hữu. Lao động là một nguồn gốc của quyền tư hữu. Nên biết rằng, quyền tư hữu không chỉ giới hạn vào đất đai hay tài sản vật chất, nhưng còn bao hàm kiến thức, kỹ thuật. Mặt khác,
quyền tư hữu không phải là quyền lợi cá nhân tuyệt đối, nhưng phải lệ thuộc một nguyên tắc cao cấp hơn, đó là nhằm tới lợi ích của toàn thể nhân loại. Vì thế, đôi khi ích chung có thể đòi hỏi sự truất hữu hay cải cách quyền tư hữu, ngõ hầu hết mọi người có thể hưởng dụng những phương tiện tối cần để sinh sống. Như quý vị có thể nhận thấy, một điểm mới của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo xuất bản năm 1992 là đã dành ra những mục riêng cho học thuyết xã hội của giáo hội, đặc biệt ở các số 2419 đến 2425. Đó là chưa kể những bổn phận xã hội trong phần luân lý tổng quát, thí dụ như từ các số 1878 đến 1888, hay chuyên biệt, thí dụ như từ 2443 đến 2449. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng ta kết thúc việc tìm hiểu các giai đoạn chính trong lịch sử hình thành học thuyết xã hội công giáo. Trong bài tới, chúng ta sẽ nói về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi đi tìm chi danh vọng tình đêm ước mơ, tôi đi tìm chi chứng quyền đời luôn đợi chờ. Nhẹ buông hắn yêu, rộn ràng tình yêu non yêu.
Tôi đi tìm chi những gì trần gian vẫn yêu. Tôi đi tìm chi những lời chào đón từng chiều. Tôi đi tìm chi ngày ngày người ta đón đưa, nụ cười nở thắm cho vừa, tất cả chỉ như thoáng mây. Tôi đi tìm Ngài, nhà Ngài là nơi lâu thân. Tôi đi tìm Ngài, lời Ngài chào dân dư sông. Tôi đi tìm Ngài, tìm Ngài ngàn năm chẳng phai. Tôi đi tìm Ngài, chỉ Ngài là Chúa của tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện vui về phù thủy Munkada như sau. Phù thủy Munkada là người nổi tiếng trên thế giới vì có thể làm cho người chết được trở về sống lại trên trần gian này. Một hôm, ông đến đọc thần chú trước ngôi mộ của một người nổi tiếng nhất trong vùng đã qua đời từ nhiều thế kỷ trước. Ngôi mộ mở ra và một vị sang trọng bước ra cúi chào vị phù thủy và nói: Xin cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã làm phép màu, đó là Ngài thực hiện một công việc hết sức quan trọng cho những người cùng thời với Ngài. Thế giới sẽ sống an vui và hạnh phúc hơn với công việc tôi sắp làm. Ngài có biết không, ngày xưa tôi sinh ra trong một dòng dõi sang trọng. Tôi đã dùng hết sự giàu sang của mình để thực hiện những điều lợi ích cho mọi người xung quanh tôi sinh sống. Vì thế, giờ đây tôi được trở về trần gian, tôi sẽ dùng hết những việc tốt khi xưa để xây dựng hạnh phúc cho mọi người. Nói xong những lời trên, người sang trọng vừa sống lại đó hăng hái bước về thành phố nơi quê hương của mình sinh trưởng. Nhưng chỉ sau một ngày, phù thủy Mundaka đã thấy người vừa được sống trở lại gặp ông và năn nỉ. Xin hãy vui lòng đưa tôi trở về lòng đất. Nhà phù thủy với giọng rất ngạc nhiên hỏi, nhưng tại sao ông muốn chết trở lại? Người sang trọng trả lời, khi tôi trở về lại nơi tôi sinh sống, không ai biết tôi là ai cả, và cũng không có ai tin lời tôi nói. Tôi đã cố gắng nhắc lại cho họ về những điều tốt tôi đã làm cho họ khi trước, nhưng cũng không ích lợi gì. Dân tôi sinh sống ngày nay không còn nhớ gì nữa cả. Đền đài kỷ niệm mà xưa tôi đã xây nên để ghi nhớ những gì tôi làm, nay cũng không còn nữa. Giờ đây tôi mới hiểu câu nói, mọi vinh quang và vinh dự của con người đều chóng qua, tất cả chỉ là hư vô mà thôi. Nói xong những lời trên, người sang trọng xin nhà phù thủy cho về lại cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến! Người Việt ta có câu, trâu chết để da, người chết để tiếng. Với ý khuyên khi sống ở đời, chúng ta nên cố gắng sống tốt, làm việc tốt để lưu danh hậu thế. Cách nào đó thì lời khuyên này cũng mang ý nghĩa tích cực là giúp người ta sống tử tế, tránh làm những điều tổn hại đến thanh danh của mình. Tuy nhiên, nếu quá bám vào những hư danh của cuộc sống trần tục này, chúng ta sẽ rơi vào sự thất vọng giống như người sang trọng trong câu chuyện vui trên. Người sang trọng kia lúc còn sống đã làm những điều tốt cho anh chị em mình, chỉ với mục đích là để việc làm của mình được lưu danh trong thiên hạ, tên tuổi của mình được khắc ghi trên bia mộ và được thế hệ này sang thế hệ khác tưởng nhớ đến. Đó là những toan tính chạy theo vinh quang trần tục. Vì thế, khi được từ cõi chết trở về, thấy danh tiếng từ thời trước bị người đời quên lãng, người sang trọng kia không còn đủ nghị lực để tạo lập sự nghiệp mới mà bi quan muốn trở về cõi chết. Nếu chúng ta sống cõi đời này chỉ có một quan niệm trần tục như vậy, thì sớm hay muộn gì, chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng trống rỗng, bi quan như người sang trọng nọ. Vì thế, mỗi người chúng ta cần xét lại quan điểm sống của mình theo ánh sáng lời dạy của Chúa. Mỗi người chúng ta cần xác tín rằng, tôi được sinh ra trên trần gian này là để thi hành sứ mạng yêu thương phục vụ Thiên Chúa và yêu thương phục vụ anh chị em. Những việc lành tốt để chứng tỏ tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân, thì dầu có được người đời biết đến hay không, có được nhìn nhận hay không, điều đó không phải là quan trọng, không bao giờ là mục đích cao nhất mà chúng ta nhắm tới. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thật lòng làm vì lòng yêu mến Chúa hay không. Việc yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em một cách thiết thực và hữu hiệu có phải là mục đích cao nhất mà chúng ta nhắm tới hay không? Chúng ta đang sống trong mùa chay. Đây là thời điểm cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Trong sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở, đây là thời kỳ thuận tiện để nhờ sự trợ giúp của lời Chúa và các bí tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Thiết nghĩ, điều chúng ta cần đổi mới trong hành trình đức tin trong mùa chay này, đó là đổi mới cách nhìn, cách nghĩ, khi chúng ta thực hành việc thiện hay cố gắng giữ luật Chúa trong đời sống của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt Chúa và tha nhân là cùng đích cao nhất của sự phục vụ, của mọi nỗ lực sống tốt của chúng con trên trần gian này. Amen.
Tôi không còn chi nếu ngày lìa xa bỏ tôi. Tôi không còn chi nếu ngày đã chẳng dõi mời. Tôi không còn chi tình ngày ngày nào lạnh xa. Một lần ngày không thứ tha, cuộc đời tựa như chiếc lá. Tôi không còn chi nếu ngày vội quay mặt đi. Tôi không còn chi nếu ngài đuổi xua thật rồi. Tôi không còn chi ngàn lần khổ đau gánh vai, sầu buồn từng bước theo hoài nếu ngài lìa xa bỏ tôi. Tôi đi tìm ngài, nhà ngài là nơi lâu thân. Tôi đi tìm ngài, nơi ngài chào dâng dư sâu. Chẳng phải tôi đi tìm ngài, chỉ ngài là Chúa của tôi. Tôi đi tìm ngài, nhà ngài là nơi lâu thân. Tôi đi tìm ngài, lời ngài chào dâng dư sâu. Tôi đi tìm ngài, tình ngài ngàn năm chẳng phải. Tôi đi tìm ngài, chỉ ngài là Chúa của tôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.